Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Hà, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 11 tháng 12, 2016. Bắc Kinh tố cáo không quân Nhật Bản đe dọa chiến đấu cơ Trung Quốc. Hai vụ đánh bom tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, 30 cảnh sát thiệt mạng. Tại Brazil, đến lượt Tổng thống Temer bị cáo buộc tham nhũng. Chủ tịch nhóm Thượng nghị sĩ Dân Chủ Mỹ cho biết, Giám đốc FBI đã rõ từ lâu Nga nhúng tay vào bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Kính thưa quý thính giả, Bắc Kinh tố cáo không quân Nhật Bản đe dọa máy bay quân sự. Trong khi tập trận trong vùng biển quốc tế, máy bay Trung Quốc đã bị chiến đấu cơ Nhật Bản bám sát và có hành động nguy hiểm, thiếu chuyên nghiệp. Trên đây là nội dung thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố vào chiều thứ Bảy, sau khi không quân Trung Quốc vượt qua Đông sang Thái Bình Dương, qua hai ngã Bắc và Nam đảo Đài Loan.
Theo AFP và Reuters, sáng ngày hôm qua, các máy bay quân sự của Trung Quốc đã vượt qua Hoa Đông ra Thái Bình Dương, qua hai eo biển Biako giữa Nhật Bản, Đài Loan và eo biển Bashi giữa Đài Loan và Philippines. Vào buổi chiều cùng ngày, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tố cáo hai chiến đấu cơ F-15 của Nhật đã bám sát và phóng hỏa châu về hướng máy bay quân sự của Trung Quốc đang bay trên vùng trời thuộc hải phận quốc tế. Bắc Kinh gọi đây là hành động thiếu chuyên nghiệp, đe dọa tính mạng phi công và vi phạm luật quốc tế về tự do lưu thông. Được Reuters đặt câu hỏi kiểm chứng, Bộ Quốc phòng Nhật Bản bác bỏ những cáo buộc này. Một phát ngôn viên cho biết chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Các chiến đấu cơ của Nhật không ngăn đường máy bay Trung Quốc. Tháng 9 năm nay, Trung Quốc lần đầu tiên cho một đoàn 40 chiến đấu cơ bay ngang eo biển Biako nằm giữa Okinawa và các đảo cực nam của Nhật để ra Thái Bình Dương. Vụ thứ hai diễn ra vào tháng 11 vừa rồi và Nhật cũng đã đưa chiến đấu cơ lên theo dõi. Trong thông cáo sáng Chủ nhật, ngày 11 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan cũng cho biết đoàn máy bay quân sự Trung Quốc đã vượt eo biển Bashi giữa Đài Loan, Philippines để ra biển khơi, nhưng không xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Tuần trước, một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn với Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump làm Bắc Kinh nổi giận. Tuy nhiên, theo Reuters, không có dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh trả đũa Đài Bắc qua cuộc tập trận ra biển khơi ngày hôm qua.
Trong lĩnh vực kinh tế, ngày 11 tháng 12 hôm nay đánh dấu đúng 15 năm Trung Quốc được kết nạp vào Tổ chức Thương mại Thế giới. 15 năm qua, Bắc Kinh liên tục vận động để được công nhận quy chế một nền kinh tế thị trường, chìa khóa để mở rộng thêm cánh cổng cho hàng xuất khẩu Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện tại châu Âu và Mỹ vẫn chưa cấp cho Trung Quốc quy chế này. Liệu Bắc Kinh sẽ phản ứng ra sao? Từ Thượng Hải, thông tin viên RFI Angelique Forger phân tích.
Đối với Trung Quốc thì không còn nghi ngờ gì nữa cả, sau giai đoạn chuyển tiếp 15 năm, Bắc Kinh đương nhiên phải được công nhận là một nền kinh tế thị trường. Do vậy, Trung Quốc đã rất bực mình trước thái độ của Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc tuyên bố là sẽ làm tất cả để quyền lợi chính đáng của Trung Quốc phải được tôn trọng. Nói một cách khác thì Bắc Kinh sẽ gia tăng áp lực với các đối tác để được công nhận là một nền kinh tế thị trường. Cụ thể thì Trung Quốc có thể đe dọa giảm đầu tư vào châu Âu hay tăng thuế nhập khẩu đối với hàng của nước ngoài. Một số luật gia thậm chí còn cho rằng Bắc Kinh có khả năng kiện Bruxelles ra trước tòa trọng tài của Tổ chức Thương mại Thế giới. Còn đối với báo chí ở Bắc Kinh thì quy chế kinh tế thị trường của Trung Quốc sẽ là một điều tốt đối với tất cả mọi người. Theo Tân Hoa Xã, từ năm 2001 tới nay, nhờ có hàng rẻ của Trung Quốc mà mãi lực của người tiêu dùng ở khắp mọi nơi đã gia tăng đáng kể, tình trạng nghèo khó trên thế giới qua đó được thu hẹp lại.
Angelique Forget, Shanghai RFI.
Tại Việt Nam, chính quyền khởi tố và bắt giam lãnh đạo ngân hàng. AFP dẫn nguồn tin báo chí trong nước cho biết vào ngày hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra Việt Nam đã khởi tố và bắt giam ông Nguyễn Phương Bình, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị, nguyên tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á, Đông A Bank, về các tội xin trích, cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ông Bình, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên phó tổng giám đốc của Đông Á Bank, và ba nhân viên khác của ngân hàng cũng bị khởi tố và bắt giam với cùng cáo buộc. Theo báo chí Việt Nam, những bị can bị bắt ngày hôm qua đã bị đình chỉ chức vụ từ tháng 8 năm 2015, và Đông Á Bank bị ngân hàng nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt do những vi phạm về quản lý tài chính, cấp tín dụng của một số cán bộ lãnh đạo quản lý của ngân hàng. Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng tập trận tấn công phủ tổng thống Hàn Quốc trong bối cảnh Seoul đang bị khủng hoảng chính trị. Báo chí Bình Nhưỡng vào ngày 11 tháng 12 đưa tin đích thân lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un chỉ huy cuộc tập trận tấn công phủ tổng thống Hàn Quốc. KCNA không nói rõ về thời điểm cuộc tập trận này. Thanh Hà cho biết thêm chi tiết.
Nhật báo Rodong Shimbun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên, số ra ngày hôm nay đã dành hai trang để đưa tin về cuộc tập trận quy mô kèm với hình ảnh lực lượng đặc nhiệm của quân đội Bắc Triều Tiên đang tấn công vào dinh thự Tổng thống Hàn Quốc đốt phá tòa nhà. Trên trang báo thứ nhì là hình ảnh lãnh tụ Kim Jong-un tươi cười chứng kiến chiến dịch tập trận đó. Hãng thông tấn KCNA đăng ảnh ông Kim quan sát tình hình qua ống nhòm trong lúc lực lượng đặc nhiệm của quân đội Bắc Triều Tiên đang phá hủy nhiều mục tiêu chiến lược của kẻ thù từ trong nguyên văn. Cũng KCNA bình luận là qua đợt tập trận này, lực lượng quân sự của chúng ta đã khai hỏa vào từ đảo Yongpyeon đến điện Chongwadawe, tức là văn phòng tổng thống của Hàn Quốc. Đảo Yongpyeon thuộc chủ quyền Hàn Quốc nằm cách đường phân định ranh giới trên Hoàng Hải khoảng 1,5 cây số và đây là nơi năm 2010 quân đội Bắc Triều Tiên đã nã pháo làm 4 người thiệt mạng. Seoul lo ngại bị Bình Nhưỡng khiêu khích về mặt quân sự trong bối cảnh mà Hàn Quốc đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Quốc hội vừa quyết định truất phế Tổng thống Park Geun-hye vì tai tiếng tham nhũng có liên quan đến một cố vấn thân cận của bà. Trong khi chờ đợi tòa bảo hiến hợp thức hóa quyết định của Quốc hội, thì Thủ tướng Hàn Quốc là người điều hành đất nước. Ông đã đặc biệt yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng đề cao cảnh giác trước hiểm họa Bắc Triều Tiên.
Nổ bom tại Thổ Nhĩ Kỳ, 38 người thiệt mạng, đa số là cảnh sát, ngoài ra còn có 155 người bị thương. Vụ nổ đầu tiên bằng xe gài bom đặt trước sân vận động Vodafone Arena của câu lạc bộ bóng đá Beşiktaş vào lúc 22 giờ 30 tối hôm qua. Chưa đầy một phút sau, một kẻ khủng bố tự sát đã kích nổ bom đeo trên người tại công viên Makka, sát cạnh sân vận động. Vụ nổ diễn ra khi trận đá vừa xong. Từ Istanbul, thông tấn viên An Alode cho biết chi tiết.
Trận đấu tối thứ bảy giữa đội Beşiktaş và Bursa vừa kết thúc khoảng 1 tiếng rưỡi, thì một chiếc xe gài bom phát nổ ngay trước xe ca của cảnh sát đậu ở cổng vào sân vận động. Chỉ 45 giây sau, một vụ nổ thứ nhì diễn ra ngay tại công viên sát cạnh đấy. Đây là nơi mà nhiều nhân viên an ninh đang tập hợp. Khán giả xem bóng đá đã ra về, điều đó giải thích vì sao mà hầu hết các nạn nhân của hai vụ nổ đêm ngày hôm qua là nhân viên cảnh sát. Chính quyền đã ban hành một ngày quốc tang và thông báo là đã bắt giữ khoảng 10 nghi can ngay trong đêm hôm qua, thế nhưng chưa tiết lộ ai là thủ phạm hai vụ tấn công nói trên, cho đến nay cũng chưa một tổ chức nào nhận là tác giả. Không chỉ nhắm vào giới cảnh sát mà loạt nổ đêm hôm qua còn nhắm vào trung tâm đầu não của thành phố Istanbul, bởi lẽ sân vận động của câu lạc bộ bóng đá Beşiktaş nằm giữa quảng trường nổi tiếng Taksim với văn phòng của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 5 Istanbul là mục tiêu tấn công. Ba trong số đó nhắm vào các địa điểm thu hút du khách của thành phố và cả ba đã bị quy là do tổ chức nhà nước Hồi giáo tiến hành. Một vụ tấn công thứ tư đặc biệt nhắm vào xe ca của cảnh sát, nhóm Diều Hâu vì Tự do Kurdistan nhận là tác giả của vụ này.
Hội nghị quốc tế về tình hình Syria và Aleppo kết thúc vào ngày thứ Bảy tại Paris với lời kêu gọi một giải pháp chính trị và cứu sinh mạng thường dân ở Aleppo. Tuy nhiên, theo AFP, những lời tuyên bố của các ngoại trưởng một lần nữa đã xác nhận tâm trạng bất lực của Tây Phương trước quyết tâm giành một chiến thắng quân sự của Moscow và Damas. Hội nghị Paris gồm các quốc gia ủng hộ đối lập Syria như Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Qatar, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Liên hiệp châu Âu đã diễn ra vào lúc quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad sắp chiếm lại hoàn toàn Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria. Với nhận định Aleppo thất thủ không có nghĩa là chiến tranh Syria sẽ chấm dứt, các ngoại trưởng Tây Phương và Ả Rập kêu gọi chấm dứt cuộc chiến, sinh trích, dã man và mang lại hòa bình theo nghị quyết 2254 và lộ trình của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, các ngoại trưởng tham dự hội nghị không đưa ra một hành động cụ thể nào để cứu Aleppo. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa lên án tội ác chiến tranh, vừa kêu gọi lòng trắc ẩn của Nga và chính quyền Damas đối với thường dân Aleppo. Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault thì cảnh báo một nền hòa bình nghĩa trang. về phần đối lập Syria, đại diện tại cuộc họp Paris tuyên bố sẵn sàng đàm phán mà không đặt điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, theo AFP, trưởng đoàn đàm phán của đối lập vẫn đòi phải ghi rõ vào chương trình nghị sự vấn đề chuyển tiếp chính trị. Tại chiến trường, lực lượng Daesh đã bất ngờ chiếm lại thành phố cổ Palmyra vào ngày 10 tháng 12. Theo Tổ chức Nhân quyền Syria OSDH, sáng ngày 11, chiến binh Daesh rút đi trước các đợt bom của không quân Nga trong đêm, nhưng sau đó đã quay trở lại chiếm toàn bộ thành phố cổ. Còn tại Aleppo, quân đội chính phủ và đồng minh Shia vừa chiếm thêm một khu phố của chiến binh nổi dậy, trong khi phần còn lại của thành phố bị oanh kích dữ dội. Tại Brazil, đến lượt Tổng thống Michel Temer bị tố tham nhũng. Ngày hôm qua, Tổng thống Brazil mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc. Ông đã yêu cầu Odebrecht, tức là cánh tay của tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras, tài trợ 3 triệu euro cho đảng của ông trong cuộc vận động tranh cử. Tổng thống Brazil phải lên tiếng sau khi một lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Odebrecht tố cáo. Từ Rio Janeiro, thông tín viên François Cardona giải thích.
Selon le témoignage d'un ancien cadre dirigeant de l'entreprise Odebrecht,
theo tiết lộ của một cựu lãnh đạo cao cấp trong tập đoàn Odebrecht, ông Michel Temer năm 2014 khi còn là phó tổng thống của bà Dilma Rousseff đã yêu cầu chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn xây dựng Odebrecht bỏ ra 3 triệu euro để tài trợ cho các chương trình vận động tranh cử của nhiều ứng viên đảng PMDB hiện đang cầm quyền. Những cáo buộc nghiêm trọng trên đây đã rò rỉ đến tai báo chí. Ngoài Tổng thống đương nhiệm Brazil, cựu lãnh đạo tập đoàn xây dựng Odebrecht còn cung cấp cho tư pháp hàng chục cái tên tuổi, các nhân vật chính trị khác để được giảm án. Trong số những người bị liên quan có chánh văn phòng phủ Tổng thống và Chủ tịch Thượng viện, hai nhân vật này dường như đã phối hợp hành động để nhận tiền của Odebrecht để đánh đổi lấy những hợp đồng đấu thầu cho nhà nước. Trong một thông cáo, Tổng thống Temer đã bác bỏ những cáo buộc trên, ông phủ nhận mọi liên hệ với mạng lưới tham nhũng đã được hình thành ngay trong lòng cơ quan quyền lực Brazil. Những tiết lộ về các vụ bê bối liên quan đến tập đoàn xây dựng Odebrecht và chính giới mới chỉ bắt đầu. Tổng cộng 78 lãnh đạo của công ty này phải trình diện tư pháp và lời khai của họ đang làm chấn động chính trường Brazil.
François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Tại Hoa Kỳ, phải chăng FBI cũng nắm được thông tin Moscow nhúng tay vào cuộc bầu cử Mỹ để giúp cho ông Donald Trump? Ngày hôm qua, lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện Mỹ, ông Harry Reid, khẳng định giám đốc FBI James Comey đã nắm được thông tin Moscow can thiệp vào bầu cử Mỹ nhằm giúp cho ông Donald Trump thắng cử, nhưng đã không phổ biến thông tin trên. Những tiết lộ mới này xuất hiện ngay sau khi Tổng thống Barack Obama ra lệnh điều tra khả năng có sự can thiệp của nước ngoài vào bầu cử Tổng thống Mỹ, và tiếp theo đó, nhật báo Washington Post phát giác là CIA xác nhận có việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử để làm suy yếu cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, tạo điều kiện cho ông Donald Trump, một người có tiếng thân Nga, đắc cử. Tổng thống tân cử Mỹ không thể làm ngơ trước những phát giác như vậy, và ông đã phản ứng. Từ Washington, thông tin viên RFI Jean-Louis Bourté tường trình.
Câu trả lời trên Twitter của Donald Trump về báo cáo phân tích của CIA là vẫn lại là những người đã từng nói rằng Saddam Hussein tàng trữ vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nỗi bực tức của vị tổng thống tương lai này là có thể hiểu được. Ông ta không muốn người ta tin là ông đã được bầu nhờ có sự can thiệp từ bên ngoài, và nhất đó lại là Nga. Chính vì thế mà ông Sean Spicer, người có nhiệm vụ làm phát ngôn viên cho nhóm chuyển giao quyền lực, trong một cuộc trao đổi thân tình với một người dẫn chương trình của đài truyền hình CNN, đã bác bỏ ý kiến cho rằng một phần chiến thắng của Trump là nhờ có Vladimir Putin. Ông ta khẳng định hoàn toàn không hề có bằng chứng nào cho thấy điều đó. Ông nói, Donald Trump đã giành được 306 đại cử tri ở 2.300 hạt. 62 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu cho ông ta, vậy thì ông hay bất kỳ ai đã có bằng chứng gì cho thấy kết quả bầu cử đã bị sai lệch? Phản ứng của nhà tài phiệt New York đã làm dấy lên lo ngại trong giới tình báo Mỹ. Họ không hiểu rồi đây sẽ quan hệ ra sao với vị tổng thống tương lai này. Không biết ông ta có còn lắng nghe những người vẫn đóng vai trò thông báo cho tổng thống những mối nguy hiểm đe dọa nước Mỹ.
Jean-Louis Bourté, Washington, RFI.
Tiếp theo đây là phần tin nhắn.
Tổng thống Ý vừa chỉ định Ngoại trưởng Paolo Gentiloni, 62 tuổi, vào chức vụ Thủ tướng để thay thế cho ông Matteo Renzi. Ông Renzi đã từ chức sau thất bại trong cuộc trưng cầu dân Ý hôm 4 tháng 11 vừa qua. Tân Thủ tướng Ý sẽ thành lập nội các nội trong tuần này.
Bắc Kinh thông báo tạm ngưng nhập than đá của Bình Nhưỡng. Chính phủ Trung Quốc thông báo ngưng nhập than đá của Bắc Triều Tiên kể từ ngày 10 tháng 12 đến 31 tháng 12 theo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, theo số liệu chính thức, chỉ trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 10, Trung Quốc đã tăng tốc nhập khẩu 24,8 triệu tấn than của Bắc Triều Tiên, cao gấp 3 lần mức cho phép của Hội đồng Bảo an.
Cảnh sát Indonesia thông báo bắt giữ 4 người bị tình nghi có âm mưu khủng bố, và một trong những mục tiêu họ hướng tới là phủ tổng thống ở Jakarta. Theo thông cáo của cảnh sát Indonesia hôm qua, thì 4 nghi phạm nói trên gồm 3 nam 1 nữ. Giới điều tra đã phát hiện 3 ký thuốc nổ trong căn hộ của các nghi can ở khu vực Besika phía đông thủ đô Jakarta.
Còn cảnh sát Malaysia thì thông báo bắn chết Abraham Hamid, một trong những thủ lĩnh của nhóm Hồi giáo võ trang Philippines Abu Sayyaf, trong một trận đụng độ ở đảo Kalimantan. Theo an ninh Malaysia, đây là một thất bại lớn của tổ chức bắt con tin. Abraham Hamid bị xem là đầu não loạt bắt cóc du khách nước ngoài ở một trung tâm nghỉ mát năm 2015 tại Philippines. Hai người Canada đã bị chặt đầu vì chính phủ Ottawa không trả tiền chuộc mạng.
Vẫn trong khu vực châu Á, khoảng 1.000 người dân Hồng Kông ngày hôm qua đã biểu tình chống Bắc Kinh, vài giờ sau khi lãnh đạo Hồng Kông ông Lương Trấn Anh tuyên bố không ra tranh cử vào tháng 3 năm tới cho một nhiệm kỳ thứ hai. Người biểu tình đã phản đối việc các dân biểu thuộc phe Dân Chủ vừa được bầu vào cơ quan lập pháp Hồng Kông đã bị đàn áp và Trung Quốc can thiệp thô bạo vào các hoạt động chính trị của đặc khu hành chính này.
Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận cái chết của một chiến binh Hồi giáo Pháp có liên quan đến vụ khủng bố nhắm vào tờ báo trào phúng Charlie Hebdo hồi tháng Giêng 2015. Theo nguồn tin này, thì Boubacar El Hakim, người Pháp gốc Tunisia, 33 tuổi, đã bị máy bay không người lái của Mỹ giết chết vào tháng trước tại Raqqa, Syria. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách, với chủ đề chính là Trung Quốc đóng tàu Titanic giả nhưng thu tiền thật. Tiếp theo đó là tạp chí Thể thao ngày Chủ nhật. Anh Vũ nói về cúp AFF, giấc mơ vàng của bóng đá Việt Nam vẫn còn dang dở. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc, Hoài Diệu trở lại với vở ca nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris kể chuyện tình yêu. Nhưng bây giờ là một điểm tuần báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm tuần báo.
Trong bối cảnh dư luận đang bị thu hút vào việc Tổng thống Mỹ tân cử Donald Trump làm Trung Quốc chóng mặt với các động thái khi căng thẳng lúc hòa hoãn, tuần báo Anh The Economist đã chú ý đến một quan hệ khác, ít sôi động hơn nhưng không kém phần quan trọng. Đó là quan hệ Nga-Nhật với việc chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh Abe Putin sẽ diễn ra tại Nagato, Nhật Bản, ngày 15 tới đây. Theo tuần báo Anh, Thủ tướng Nhật đã lên kế hoạch về một hội nghị thân tình với Tổng thống Nga, nhưng khả năng đột phá bế tắc trong tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước vẫn rất mong manh. The Economist đã mở đầu bài viết bằng cách nhắc lại lịch sử của tranh chấp lãnh thổ Nga-Nhật. Ngày 1 tháng 9 năm 45, 600 quân lính Liên Xô đã đau bộ lên chiếm cứ hòn đảo Shikotan của Nhật Bản. 3 năm sau, khoảng 17.000 cư dân Nhật trên đảo bị trục xuất khỏi vùng mà Nhật gọi là lãnh thổ phương Bắc của mình, bao gồm 4 hòn đảo trong chuỗi Kuril. Nhật Bản đòi lại 4 hòn đảo cực Nam, Liên Xô đã từng đề nghị chỉ trả lại 2 đảo nhỏ nhất Habumai và Shikotan. Nếu Nhật Bản từ bỏ yêu sách đối với các đảo còn lại, điều mà Tokyo đã từ chối, bế tắc tồn tại cho đến ngày nay. Ngày 15 tới đây, Vladimir Putin sẽ là Tổng thống Nga đầu tiên chính thức thăm Nhật Bản từ một thập kỷ này. Thủ tướng Shinzo Abe, cháu trai của một bộ trưởng trong thời chiến và một thủ tướng sau chiến tranh, đã không che giấu sự quan tâm cá nhân của ông đối với việc giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Nga. Munko Suzuki, một cố vấn không chính thức về Nga của Thủ tướng Abe, cho rằng thời cơ đã chín muồi. Theo tuần báo Anh, để dụ dỗ Moscow, Tokyo có thể cho hồi sinh đề nghị từng bị bỏ xó là việc xây dựng một đường ống dẫn khí trị giá 5,3 tỷ đô la từ đảo Sakhalin của Nga xuống tận Tokyo. Nhật Bản cũng đang treo lơ lửng con mồi hàng tỷ đô la chiếm dụng ưu đãi cho vùng viễn đông nghèo khó của Nga, cũng như hứa hẹn thúc đẩy đầu tư tư nhân. Về phần Nga, nước này vẫn đề cao cảnh giác trước nguy cơ trở thành một đối tác thứ cấp của Trung Quốc ở châu Á. Cựu đại sứ Nga tại Nhật Bản thừa nhận, chúng tôi không thể đặt tất cả trứng vào cùng một giỏ. Thế nhưng, các cản lực cho việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ Nga-Nhật rất lớn. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy là 78% người Nga phản đối việc trả lại cho Nhật tất cả 4 đảo ở quần đảo Kuril. 71% thì chống lại việc giao trả Shikotan và Habomai. Một yếu tố khác, quần đảo Kuril kiểm soát ngõ ra vào từ biển Okhotsk của Nga ra Thái Bình Dương. Theo ông Ishiba, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật, Kuril một vấn đề sinh tử cho Hải quân Nga. Trong bối cảnh đó, thì không ngạc nhiên chút nào khi thấy ông Putin nói thẳng thừng hồi tháng 9 vừa qua là sẽ không bán đứng lãnh thổ. Cho dù vậy, chuyên gia James Brown thuộc Đại học Temple Nhật Bản cho rằng ông Putin sẽ có cách thuyết phục Nhật Bản đầu tư vào Nga mà không từ bỏ vấn đề chủ quyền.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm tuần báo của đài RFI.
Thời sự chính trị Pháp hầu như thống trị các tạp chí tuần này sau cuộc bầu cử sơ bộ bên cánh hữu đã chọn ông François Fillon làm ứng viên tổng thống. Giờ đây mọi chú ý đang tập trung vào cánh tả, nhất là sau tuyên bố hôm 1 tháng 12 của đương kim tổng thống Pháp François Hollande không ra tái tranh cử.
Bên dưới bức ảnh hai ông Valls và Macron trên trang bìa, tạp chí Le Point đã chạy tựa lớn, Les Affranchis, những người đã được giải phóng. Khỏi gánh nặng ý thức hệ của đảng xã hội Pháp, kèm theo lời chú thích Val Macron, Trần Đại Thư Hùng, và câu hỏi cánh tả Pháp phải chăng đang ra khỏi thời tiền sử. Đây là hai người con của cánh tả và cũng là hai đối thủ mà Le Point nhìn thấy có khả năng cải cách đẩy cánh tả vào thế kỷ 21. Tạp chí Lopes cũng trên trang bìa lại chú ý đến cuộc so gươm giữa Manuel Valls và Arnaud Montebourg. Theo tờ báo, để chiến thắng thì Valls phải ra sức chứng tỏ khả năng tập hợp cánh tả. Nhưng dù ai thắng trong cuộc đo sức này chăng nữa thì đều phải xây dựng lại cánh tả. Đây cũng là quan điểm của tạp chí Courrier International khi chạy tựa trang bìa cánh tả tìm lãnh đạo. Nếu thuộc cánh tả thì tốt, trích dẫn báo nước ngoài đang theo dõi chính trường Pháp, Courrier International tự hỏi, giờ đây khi mà ông François Hollande bị gạt ra ngoài cuộc chơi, liệu Valls có thể tránh thất bại được báo trước hay không? Nhưng không phải chỉ có cánh tả ở Pháp đã bị chia rẽ. Courrier International nhìn thấy trong một hàng tựa là cánh tả ở mọi nơi ở phương Tây đều bất an. Cũng như ở Pháp, thì cánh tả các nước khác đang trong ngõ cụt, bị xé ra từng mảnh và không đương đầu được với cánh hữu ngày càng triệt để hơn. Đây là nhận định của nhà bình luận trên tờ báo Mỹ Washington Post. Bài báo được minh họa bằng một bức biếm họa với một nhân vật nói với người đối diện. Khi người ta mơ ước một cánh tả đoàn kết, thì người ta thấy ganh tị với Bắc Triều Tiên.
Về châu Á, Courrier International chú ý đến Miến Điện với một tựa đề không mấy lạc quan. Miến Điện, dân chủ trên đà xuống dốc. Ngay sau hàng tít, tuần báo Pháp đã lược qua tình hình. Tranh chấp chủng tộc ngày càng xấu đi hơn ở bang Arakan, xung đột giữa các nhóm vũ trang và quân đội luôn xảy ra, và chính quyền của bà Aung San Suu Kyi không làm dịu được tình hình.
Courrier International trích dẫn tờ báo The Irrawaddy ở Chiang Mai, Thái Lan, và vẽ ra một bức tranh rất bi quan về tình hình Miến Điện của bà Aung San Suu Kyi. Đây sẽ hiểm nguy, trong lúc mà chính quyền như bế tắc, không khả năng vãn hồi trật tự an ninh. Bà Aung San Suu Kyi đứng trước làn sóng chỉ trích ngày dữ dội về khả năng điều hành công việc nhà nước của bà, về thành phần chính phủ, và dĩ nhiên là về vấn đề an ninh, tranh chấp giữa các cộng đồng thiểu số. Cuộc đối đầu giữa các nhóm vũ trang thiểu số này với quân đội là thách thức to lớn nhất hiện nay mà chính quyền có vẻ không tài nào giải quyết. Tờ báo nêu bật một số điểm minh họa cho tình hình nguy hiểm và bế tắc hiện nay. Đầu tiên hết là tranh chấp ở miền Bắc Miến Điện. Thay vì tiến hành thảo luận chính trị như yêu cầu từ sau hội nghị hòa bình Vân Ngôn thế kỷ 21 vào cuối tháng 8, thì các cộng đồng thiểu số đã phải hứng chịu bom đạn tấn công của quân đội. Liên minh phương Bắc tập hợp các lực lượng vũ trang dân tộc cả Chin, Kukan, Palon và Arakan đã phản pháo, mở tấn công ở Bang San miền Đông Bắc, và đây là điều rất đáng ngại. Chiến sự có thể gây thất bại cho các cuộc họp về hòa bình sắp tới đây mà chính quyền đề nghị, và cuộc tấn công các nhóm vũ trang là để gây thêm sức ép trên chính quyền. Bắc Kinh đã cử một phái đoàn đến Naypyidaw lúc hội nghị hòa bình diễn ra để thảo luận về các hồ sơ liên quan, một động thái cho thấy là chính Trung Quốc nắm chìa khóa tranh chấp ở miền Bắc Miến Điện. Vào đầu tháng 11, thì tư lệnh quân đội Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing, đã đi Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên đã cam kết một hỗ trợ thuần quân sự và gia tăng hợp tác giữa hai quân đội. Họ cũng đề cập đến các nhóm vũ trang đóng tại miền Bắc Miến Điện. Theo bài báo, trong các nhóm vũ trang mở chiến dịch tấn công hạ tuần tháng 11 nhắm vào đồn cảnh sát và quân đội, thì nhiều nhóm chịu ảnh hưởng của Trung Quốc. Và Bắc Kinh đóng một vai trò quan trọng trong việc vãn hồi trật tự ổn định ở Miến Điện vì vị trí chiến lược của quốc gia này. Trong tình hình rối ren này, ở thượng tầng nhà nước thì bà Aung San Suu Kyi và tư lệnh quân đội tướng Min Aung Hlaing lại có bất đồng ý kiến nguy hiểm trên cách xử lý các cuộc tranh chấp ở cả miền Bắc lẫn miền Tây. Đối với một số người, thì chính phủ không còn nắm vững đất nước. Bà Aung San Suu Kyi và chính phủ của bà có phương tiện rất hạn chế để lãnh đạo Miến Điện, để tranh thủ sự tin tưởng của các nhóm dân tộc ít người cũng như dân chúng nói chung. Và ngoài vấn đề an ninh, kinh tế, đời sống khó khăn, giá cả mặt hàng tiêu dùng cơ bản tăng lên, cũng gây lo ngại nơi người dân, nhất là ở các thành phố.
Sự kiện Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump thành lập ekip cũng rất được theo dõi tuần này với điểm nhấn được L'Express và Courrier International nêu bật trong hàng tựa Trump và ekip tỷ phú của ông, tựa của Le Courrier International, trong lúc L'Express hóm hình hơn nói đến các nhà tỷ phú trong team của Trump.
L'Express trích tạp chí France nêu tài sản một số người vừa được đề cử như Wilbur Ross, Bộ trưởng Thương mại Tương lai, nắm giữ 2,7 tỷ đô la, Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos thuộc gia đình giàu có với tài sản 4,8 tỷ. Courrier International thì nhìn thấy chưa bao giờ nước Mỹ có một nội các giàu như thế. Trích đánh giá của tờ Washington Post, tờ báo nhận thấy là nhiều nhân vật trong ekip của Tom đã được sinh ra trong gia đình giàu có, học tại những trường ưu tú, tiếp tục làm giàu sau đó. Nhìn chung, họ có kinh nghiệm trong việc tài trợ cho các ứng viên hơn là lãnh đạo các bộ ngành. Sự tập hợp các tài sản này có phần đi ngược lại với lời lẽ mang tính cách dân túy của ông Tom. Nhưng nó cũng phù hợp với lập luận tranh cử của ông là đưa những người ngoài để điều hành công việc một cách khác hơn, hết lời dẫn. Có điều, như theo phân tích của bà Nicole Hammer, Đại học Virginia, ngược lại với Obama, thì ông Trump và ekip tỷ phú của ông không thể dựa vào kinh nghiệm của họ về cuộc sống khó khăn khi phải vạch ra kế hoạch cho người nghèo và tầng lớp trung bình.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bắc Kinh tố cáo không quân Nhật Bản đe dọa chiến đấu cơ Trung Quốc. Hai vụ nổ bom tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, 30 cảnh sát thiệt mạng. Tại Brazil, đến lượt Tổng thống Temer bị cáo buộc tham nhũng. Chủ tịch nhóm Thượng viện Dân chủ Mỹ cho biết giám đốc FBI đã rõ từ lâu Nga nhúng tay vào bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tạp chí hôm nay đến với chủ đề chính là Trung Quốc đóng tàu Titanic giả, nhưng để thu tiền thật.
Thưa quý vị, trong tạp chí Thế giới đó đây ngày hôm nay, SFI mời quý vị nghe các chủ đề Trung Quốc đóng tàu Titanic giả, thu tiền thật, Internet phát triển, thị trường hàng giả không ngừng bành trướng, khủng hoảng tiền mặt ở Ấn Độ, một công ty khởi nghiệp thành công nhờ dịch vụ xếp hàng chờ rút tiền ở ngân hàng, thành phố New York yêu cầu chính phủ Mỹ bồi hoàn 35 triệu đô la chi phí bảo vệ Tổng thống tân cử Donald Trump, thành phố St. Petersburg của Nga, điểm đến văn hóa tuyệt vời nhất thế giới năm 2016. Trung Quốc đóng tàu Titanic giả, thu tiền thật. Hơn 100 năm sau thảm họa đắm tàu Titanic nổi tiếng nhất mọi thời đại, Trung Quốc bắt tay vào đóng một con tàu Titanic giả. Titanic phiên bản Trung Quốc sẽ không được đưa ra biển mà đậu trên một cái hồ nhân tạo, nằm cách bờ biển gần nhất tới 1.000 km. Từ Thượng Hải, thông tín viên RFI Angélique Forger cho biết,
aucun risque pour le Titanic chinois, celui-ci voguera bien loin des icebergs, mais cette copie ressemble.
Con tàu Titanic phiên bản Trung Quốc sẽ không phải đối mặt với nguy cơ đắm tàu do va phải các tảng băng trôi, nhưng phiên bản này sẽ giống Titanic như hai giọt nước, cùng một kiểu phòng tắm, cùng kiểu dạ tiệc và cùng kiểu phòng ngủ hạng nhất. Con tàu dài 269 mét sẽ là tâm điểm thu hút khách du lịch tới khu vui chơi giải trí Tứ Xuyên. Theo báo chí chính thống Trung Quốc, con tàu này sẽ thúc đẩy kinh tế Tứ Xuyên phát triển. Các nhà đầu tư sẽ sớm thu hồi lại được số vốn 140 triệu euro. Người Trung Quốc là fan hâm mộ bộ phim Titanic của đạo diễn James Cameron. Đây là bộ phim ăn khách nhất Trung Quốc trong vòng suốt hơn 10 năm. Thậm chí, Chủ tịch Trung Quốc thời đó là Giang Trạch Dân đã khuyên các đảng viên đi xem bộ phim này. Không phải vì cảnh khỏa thân giữa Leonardo DiCaprio và Kate Winslet, vì cảnh nóng bỏng này đã bị cắt khi bộ phim được trình chiếu ở Trung Quốc, mà đó là vì câu chuyện tình giữa một chàng trai nghèo khổ và một phụ nữ quý tộc xinh đẹp. Bài học đạo đức mà Đảng Cộng sản Trung Quốc rao giảng đó là tiền không quan trọng, nhưng điều nực cười là để ngủ một đêm trên con tàu Titanic giả ở Trung Quốc, du khách phải chi 400 euro cho phòng hạng thường và ít nhất 1.500 euro cho phòng hạng sang.
Angélique Forget, Shanghai RFI.
Hàng giả đang tàn phá kinh tế thế giới. Theo một nghiên cứu mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh của Pháp, 1/3 dân Pháp đã từng mua phải hàng giả. Ngày 15 tháng 11 vừa qua là ngày tiêu hủy trên toàn nước Pháp các mặt hàng giả mà hải quan nước này đã thu giữ được. Chính phủ Pháp muốn lưu ý dân chúng là sự bành trướng của hàng nhái, hàng giả đã gây ra cái chết của 1 triệu người trên toàn thế giới mỗi năm. Các mặt hàng bị làm giả nhiều nhất là thuốc chữa bệnh, rồi đến thực phẩm và đồ điện tử. Hàng giả không chỉ gây chết người mà còn làm suy yếu nền kinh tế. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh của Pháp đã chỉ ra rằng sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng nhái đã đe dọa 2,5 triệu việc làm trên toàn thế giới, trong đó có 26.000 việc làm tại Pháp. Các nhãn hàng Mỹ bị làm giả nhiều nhất. Trung Quốc là nước sản xuất và xuất khẩu hàng giả nhiều nhất trên thế giới, sau đó là Thổ Nhĩ Kỳ và Hồng Kông.
Nhờ có Internet và toàn cầu hóa, thị trường hàng giả có thể tăng trưởng tới 20% một năm trong những năm tới đây. Theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh của Pháp, tính từ năm 2001 tới nay, giá trị các mặt hàng giả đã tăng gấp 5 lần, đạt 1.700 tỷ đô la, cao hơn tổng sản phẩm quốc nội của nước Áo.
Ở Ấn Độ, việc Thủ tướng ra lệnh thu hồi các tờ tiền mệnh giá lớn 500 và 1.000 rupee đã khiến cuộc sống của đa phần dân chúng trở nên vất vả hơn. Từ gần một tháng nay, việc thiếu tiền mặt khiến người dân phải đổ xô đến xếp hàng dài ở ngân hàng để chờ rút tiền. Nhưng trong cái khó ló cái khôn, cuộc khủng hoảng tiền mặt đã mang lại cơ hội thành công cho công ty khởi nghiệp Book My Show 2 ở New Delhi. Thông tín viên RFI Antoine Gina từ New Delhi cho biết là trên trang web của hãng và trên ứng dụng điện thoại thông minh, Book My Show 2 cung cấp dịch vụ xếp hàng chờ rút tiền với giá 90 rupee một giờ, tối đa là 8 giờ một ngày cho một người. Số giờ xếp hàng càng nhiều thì phí dịch vụ càng rẻ. Người của công ty Book My Show 2 sẽ xếp hàng cho tới khi gần tới lượt người thuê dịch vụ và sẽ gọi điện cho người này ra rút tiền.
Hiện Book My Show 2 chỉ cung cấp dịch vụ ở New Delhi và ngoại ô. Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tiền tệ, Book My Show 2 chỉ cung cấp dịch vụ tổ chức lễ hội, đi mua sắm hoặc chuyển nhà. Nhưng chính nhờ dịch vụ xếp hàng rút tiền ở ngân hàng với các quảng cáo trên trang mạng xã hội Facebook mà Book My Show 2 trở nên nổi tiếng trên toàn Ấn Độ.
Thành phố New York yêu cầu chính phủ liên bang bồi hoàn 35 triệu đô la chi phí bảo vệ Tổng thống tân cử Donald Trump. Trong vòng một tháng, kể từ khi tỷ phú địa ốc Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ vào ngày 8 tháng 11, cảnh sát New York đã phải triển khai các biện pháp an ninh đặc biệt để bảo vệ tòa tháp Trump, nơi ở hiện tại của Tổng thống tân cử Donald Trump, và cả các con phố lân cận. Thậm chí, tại một con phố gần đó, cảnh sát đã cấm hoàn toàn việc đi lại, kể cả xe cộ và người đi bộ. Chiến dịch an ninh đặc biệt của cảnh sát New York gặp nhiều khó khăn, vì tòa tháp Trump nằm trên một trong những đại lộ đông đúc nhất thành phố. Không chỉ có nhiều xe cộ lưu thông, mà người đi bộ cũng rất đông, nhiều khách du lịch tới để ngắm nghía, mua sắm tại các cửa hiệu kinh doanh cao cấp. Trong cuộc họp báo ngày 5 tháng 12, cảnh sát trưởng New York James O'Neill đã giải thích, chúng tôi phải huy động rất nhiều nguồn lực tới nơi này mỗi ngày. Cũng trong buổi họp báo này, thị trưởng New York thông báo sẽ viết thư ngay ngày hôm đó cho Tổng thống Barack Obama để bắt đầu thủ tục yêu cầu chính quyền liên bang bồi hoàn chi phí bảo vệ Tổng thống tân cử Donald Trump thời gian qua và cung cấp chi phí an ninh cho tới ngày ông Donald Trump chính thức tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2017. Thị trưởng New York cũng cho biết là ông Steve Mnuchin, Bộ trưởng Ngân khố trong chính phủ mới của Tổng thống Donald Trump đã hiểu là cần thảo luận nghiêm túc về thủ tục và cách thức bồi hoàn tiền cho New York.
Bản thân thị trưởng New York thì tin tưởng là thành phố sẽ nhận được tiền từ chính phủ. Ông nhắc lại những sự kiện tương tự, chẳng hạn khi giáo hoàng Francisco tới thăm vào tháng 9 năm 2015, thành phố cũng đã được khoản tiền hỗ trợ chi phí an ninh.
Thành phố Saint Petersburg của Nga, điểm đến văn hóa tuyệt vời nhất thế giới năm 2016. Thị trưởng thành phố Saint Petersburg của Nga ngày 5 tháng 12 đã vui mừng thông báo Saint Petersburg đoạt giải thưởng World Travel Awards cho hạng mục điểm đến văn hóa tuyệt vời nhất thế giới năm 2016. Ra đời vào năm 1703 ở miền Tây Bắc nước Nga, cố đô Saint Petersburg là thành phố lớn thứ hai của Nga. Theo lời thị trưởng thành phố, Saint Petersburg đã vượt qua Bắc Kinh, London, Paris, Rio de Janeiro, Rome, Venice, New York và Sydney để được vinh danh là điểm đến văn hóa tuyệt vời nhất thế giới năm 2016. Ông Andrei Mushkarev, phụ trách du lịch thành phố đã tuyên bố, Saint Petersburg hiện đang trên đỉnh cao danh tiếng trên toàn thế giới. Saint Petersburg nổi tiếng với phong cách kiến trúc, bảo tàng Hermitage và nhà hát Mariinsky. Theo các số liệu chính thức, năm 2015, Saint Petersburg đã đón hơn 6,5 triệu khách du lịch. Đây sẽ là nơi tổ chức trận chung kết Cúp Liên đoàn các châu lục 2017 và Cúp bóng đá thế giới năm 2018. Giải thưởng uy tín World Travel Awards ra đời năm 1992, được tổ chức hàng năm và được vinh danh là giải Oscar trong ngành công nghiệp du lịch thế giới.
Révolution, être emporté par la tornade qui vient dépasser Leningrad. Tu peux encore vendre ton cœur à des marchands venus d'ailleurs. Tes roubles en dollars, renier à nouveau ta mémoire. Tu resteras toujours pour moi comme une icône dans la nuit. Tu resteras au fond de moi la ville sainte de Russie. Saint-Pétersbourg, j'entends rouler les tambours. Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg.
Tiếp tục chương trình là tạp chí thể thao Chủ nhật do anh Vũ phụ trách. Chủ đề hôm nay, cúp AFF giấc mơ vàng của bóng đá Việt Nam vẫn còn dang dở.
Tạp chí thể thao.
Chiến dịch chinh phục đỉnh cao Đông Nam Á của đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam đã phải dừng lại ở bán kết AFF Suzuki Cup 2016 sau khi để thua đội tuyển Indonesia với tổng tỷ số 2 trận lượt đi và về 4-3. Không phải là lần đầu tiên, nhưng lần thất bại này của đội tuyển quốc gia mang nhiều tiếc nuối hơn cả, trong khi giữa lúc người hâm mộ đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào đội tuyển. Đó là một đội tuyển quốc gia được giao cho nhà cầm quân nội Nguyễn Hữu Thắng với một lứa cầu thủ được giới chuyên môn đánh giá là nhiều tài năng kết hợp giữa nhiều thế hệ cầu thủ. Trước khi bước vào chiến dịch chinh phục vàng ở AFF Cup 2016, đội tuyển quốc gia đã được sự chuẩn bị kỹ càng với một loạt trận thi đấu giao hữu thử nghiệm và trong đó người hâm mộ cảm nhận các cầu thủ càng đá càng tiến bộ. Rồi chính thức bước vào giải, đội tuyển Việt Nam đã có một hành trình vòng bảng đầy thuyết phục với kết quả toàn thắng. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam được thấy một đội tuyển quốc gia nung nấu giấc mơ thi đấu với tinh thần quả cảm và đoàn kết, nhưng từng đó vẫn chưa đủ để giành chiến thắng trong bóng đá. Người hâm mộ dù hài lòng về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ nhưng không thể không cảm thấy thất vọng về cái kết của đội tuyển Việt Nam. Trong những ngày tới, dư luận và giới chuyên môn sẽ còn mổ xẻ nhiều về thất bại này của đội tuyển quốc gia, về chuyên môn, chiến thuật hay cách dụng quân. Nhưng có một điều có thể nhận thấy ngay, đó là sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa đủ để tạo một nền tảng vững chắc, bứt phá và để có thể làm chủ được cuộc chơi và làm chủ được chính mình. Trở lại với thất bại của đội tuyển Việt Nam ở chiến dịch AFF Cup 2016, chúng ta cùng trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Sau đây là cuộc trao đổi của chúng tôi với ông Trần Duy Ly. Chương trình thể thao của Đài RV xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Thưa ông, như vậy là đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam đã dừng bước ở bán kết tại AFF Cup trước đội tuyển Indonesia. Vâng, đây là một cái giải đấu mà bóng đá Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng và đội tuyển quốc gia theo như các chuyên gia đánh giá thì chưa bao giờ được chuẩn bị kỹ càng như lần này và hành trình vòng bảng của đội lại rất là tưng bừng. Trước hết xin hỏi ông có bất ngờ với cái thất bại vừa rồi của đội tuyển quốc gia Việt Nam không?
Bất kỳ người hâm mộ bóng đá Việt Nam nào đều rất là mong muốn đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu thành công ở AFF Cup. Cái kết quả của cái trận đấu bán kết nó gồm trận lượt đi tại Indonesia và trở về trên sân Mỹ Đình Hà Nội thì chúng tôi cho rằng là việc mà Việt Nam sau khi thua Indonesia trên đất Indonesia 1-2 thì cái khả năng mà đi vào đến trận chung kết là tương đối khó. Cho nên về cả hai trận thì chúng tôi nghĩ là bất ngờ. Nhưng khi diễn biến cái trận đấu của cái trận lượt về thì người Việt Nam vẫn có cái niềm tin và thấy là bên cạnh cái bất ngờ vì đội tuyển Việt Nam không được vào vòng chung kết thì chúng tôi cũng nghĩ là nó có một cái tiếc nuối và vẫn có cái hy vọng, thì gọi là bất ngờ, thì một cái điều cũng có thể gọi là bất ngờ.
Dưới con mắt của một chuyên gia thì thưa ông, điều gì có thể lý giải cho cái thất bại này của đội tuyển bóng đá Việt Nam khi đang có rất nhiều kỳ vọng?
Chúng tôi cho rằng là khi mà đội tuyển bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên nội Nguyễn Hữu Thắng thì người hâm mộ Việt Nam trong cái lộ trình chuẩn bị cho cái AFF Cup đều rất kỳ vọng về đội tuyển Việt Nam ít nhất là vẫn có cái khả năng vào đến chung kết để gặp đội Thái Lan như là chúng ta mong muốn, là cái đối thủ mà mạnh nhất ở Đông Nam Á. Ta phải nhìn lại cả cái quá trình chuẩn bị thì chúng ta thấy là công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trong cái mùa giải năm nay cho AFF Cup theo cá nhân tôi suy nghĩ thì đấy là một công tác chuẩn bị tốt, tức là lực lượng đội được chuẩn bị chu đáo, kết hợp giữa lực lượng lớn tuổi như Công Vinh, như Thành Lương, như Văn Quyết với lực lượng trẻ, trong đó có các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, kết hợp đó cũng rất hài hòa và trên các tuyến thì đều có những lực lượng cầu thủ ưu tú của cái nền bóng đá Việt Nam. Và được cái sự dẫn dắt của huấn luyện viên Thu Thắng, chúng tôi cho là cũng rất thành công, là tạo ra một đoàn kết ý chí. Và chính vì thế cho nên cái thất bại này, nguyên nhân tại sao thì chúng ta cho rằng bên cạnh cái sự tiến bộ của một cái lứa cầu thủ rất nhiều triển vọng thì chúng ta vẫn còn thiếu hụt là gì? Có những cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm. Chúng ta thấy là thiếu kinh nghiệm của thủ môn Nguyên Mạnh hay thiếu kinh nghiệm của hậu vệ Đình Đồng hay kể cả những cái trường hợp khác nữa thì chúng ta biết rằng bên cạnh mà cả cái lứa cầu thủ tốt thì chúng ta có những cái thiếu sót mà các nhà chuyên môn đều nhìn nhận, đó là cái hàng phòng ngự vẫn còn bộc lộ sơ hở, kể cả những cái cầu thủ mà chúng ta biết là đầy năng lực và có cái triển vọng tiến rất xa, thí dụ như là các vị trí trung vệ Đình Luật cũng có thể mắc sai lầm, hay là Quế Ngọc Hải cũng mắc sai lầm khi bằng vào bàn kết gặp đội Indonesia thì nó bộc lộ trong những cái trận đấu rất cam go gặp những đối thủ mà dày dạn Indonesia thì chúng ta đã không vượt qua được, và cái điều đó chúng tôi cho cái nguyên nhân mà cơ bản, tức là cả cái đoàn xe của đội tuyển Việt Nam nó đi không hoàn hảo, bởi vì có những vị trí, có cái outfit mà nó chưa được hoàn chỉnh trong cả đội hình đội tuyển, cho nên đấy là một cái điều mà rất đáng tiếc. Cho nên là mặc dù là đội tuyển chúng ta có những đội hình tốt, lực lượng trẻ, nhưng mà đồng thời chúng ta vẫn có những vị trí khiếm khuyết, và cái điều đó làm cho chúng ta không thể vào chung kết được.
Dạ vâng ạ, thưa ông, có vài ý kiến ghi nhận đội tuyển quốc gia Việt Nam lần này tiến bộ, nhưng dường như cái sự tiến bộ đó chưa đủ, bởi vì mình tiến thì trong khu vực người khác cũng tiến, và cái sự tiến bộ của mình chưa đủ.
Đó cũng là một cái nhận xét mà chúng tôi cho là được nhiều người ủng hộ. Tức là cái sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam thì tất nhiên là chúng ta phải thấy là khi ở vòng bảng chúng ta thắng một cách giòn giã cả ba trận, không kể đội Campuchia là cái đội mà tầm có thể là thấp hơn, nhưng những đối thủ tương đối là ngang tài ngang sức như Malaysia hay là như Myanmar thì chúng ta thể hiện là một cái đội có trình độ tốt hơn, chuyên môn đồng đều hơn, năng lực tốt hơn. Thì cái điều đó rõ ràng là cái sự tiến bộ mà trong đó chúng ta trẻ hóa mà vẫn đá được cái lực lượng đó thì chúng tôi nghĩ là một cái tiến bộ. Nhưng đồng thời ở đây ta muốn nói là cái lực lượng đội Indonesia thì thực ra Indonesia không phải là một đội mà ngay từ đầu thể hiện là một cái ứng cử viên vào chung kết của cái cúp AMF. Đội Indonesia với cái lực lượng kết hợp cũng phần nhiều là cầu thủ lứa tuổi hơn cầu thủ của Việt Nam, nhưng họ lại tiến bộ trong từng trận. Nếu như ở vòng bảng họ suýt nữa có thể bị loại ở cái trận đấu cuối cùng khi gặp đối thủ Việt Nam, thì họ lại tỏ ra rất vững vàng và thậm chí là có bản lĩnh hơn. Và cái điều đó chúng ta thấy là cái sự tiến bộ của các nước trong khu vực Đông Nam Á, chúng ta phải khẳng định đội Việt Nam vẫn chỉ duy trì ở cái cấp độ là vẫn vững vàng đều đặn, nhưng vẫn bộc lộ những cái thiếu sót rất là đáng kể trong phòng ngự. Cho nên chúng tôi cho rằng là cái khu vực Đông Nam Á Việt Nam có nhiều cố gắng, đã có tiến bộ, nhưng đồng thời nếu như chúng ta chỉ vươn đến cái vị trí này thì rất khó có thể đạt được cái thành tích cao ở Đông Nam Á.
Thưa ông, sau cái thất bại này thì đa số dư luận về hâm mộ thì tỏ ra rất thất vọng và không hài lòng với cả đội tuyển. Đó cũng là điều dễ hiểu thôi, nhưng mà ngược lại thì các nhà quản lý, giới chuyên môn thì lại tỏ ra thông cảm với đội tuyển. Sự thông cảm này có phải nó cho thấy là vẫn còn có những kỳ vọng vào cái thế hệ cầu thủ và huấn luyện viên Mỹ Hữu Thắng không?
Các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu hết mình, rất tận tụy và thậm chí vượt quá 100% sức của mình trong trận hòa Indonesia. Chúng ta vẫn biết được đây là cái lứa cầu thủ được đánh giá là tốt, cũng như là huấn luyện viên Cụm Thắng theo như chúng tôi suy nghĩ là cũng là huấn luyện viên mà đã rất thành công trong việc mà nắm bắt các cầu thủ đội tuyển, tuyển chọn lực lượng và tổ chức làm sao cho tất cả đội có cùng một tiếng nói chung và đã thi đấu quyết tâm nỗ lực. Cho nên là đến chính ông huấn luyện viên của đội tuyển Indonesia, ông Riddle cũng có một cái gợi ý là VFS nên mời tiếp tục huấn luyện viên Hữu Thắng dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam, bởi vì đây là một huấn luyện viên có năng lực, có tài năng. Những nhà chuyên môn ở Việt Nam cũng đánh giá cao Hữu Thắng, mặc dù đây chắc chắn là một cái thất bại của đội tuyển. Huấn luyện viên Hữu Thắng đã nhìn nhận là những thất bại của đội tuyển Việt Nam là Hữu Thắng với tư cách là huấn luyện viên trưởng là hoàn toàn nhận nhận là sai lầm của mình và xin lỗi người hâm mộ. Điều đó chứng tỏ là huấn luyện viên Hữu Thắng cũng rất ý thức được cái trách nhiệm của mình dẫn dắt đội tuyển. Sau khi mà kết thúc cái AMF Cup đối với Việt Nam là sau cái trận bán kết lượt về, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ họp với Hội đồng huấn luyện viên quốc gia, với ban huấn luyện đội tuyển và chắc chắn là có cái việc đánh giá rút kinh nghiệm và đồng thời định hướng cho thời gian tới, tức là sau này đội tuyển Việt Nam hoặc là đội U23 Việt Nam tham gia SEA Games vào năm 2017. Chúng tôi nghĩ rằng cái đội tuyển này là đội đầy triển vọng và nhiều cầu thủ vẫn có thể tham gia được U23, tức là cái giải SEA Games của năm 2017. Thí dụ như cái lứa như là Xuân Trường, Văn Toàn, vân vân, thì tất nhiên cầu thủ đó cũng như là huấn luyện viên Hữu Thắng, theo cá nhân tôi và một số chuyên gia bóng đá ở Việt Nam đều đánh giá đây là một huấn luyện viên có năng lực, có tâm và có khả năng để có thể dẫn dắt quy tụ được đội tuyển, và chúng ta vẫn có thể có hy vọng vào cái sự phát triển của bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hữu Thắng và những cái cầu thủ đồng gốc vừa đá trong AFF Cup vừa qua.
Xin nghe cảm ơn chuyên gia Trần Duy Lị.
Vâng, xin cảm ơn anh.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Để kết thúc chương trình ngày Chủ nhật hôm nay, mời quý thính giả theo dõi góc vườn âm nhạc. Hòa Diệu trở lại với vở ca nhạc kịch nhà thờ Đức Bà Paris kể chuyện tình yêu.
C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en nom de Dieu 1482 Histoire d'amour et de désir Les artistes anonymes De la sculpture ou de la rime Tenteront de vous la transcrire Pour les siècles à venir
18 năm sau, thời hoàng kim của nhà thờ Đức Bà Paris đã trở lại. Chàng thi sĩ Grangois tiếp tục kể cho chúng ta nghe về mối tình éo le của nàng du mục Esmeralda xinh đẹp với nhạc kịch nhà thờ Đức Bà Paris dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của đại văn hào Victor Hugo ra mắt công chúng lần đầu tiên vào năm 1998. Nay một lần nữa bước lên sân khấu Palais des Congrès đến ngày 8 tháng Giêng năm 2017.
Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la bière.
Comédie musicale là một thể loại sân khấu tổng hợp pha trộn giữa kịch nói, nhạc và múa. Ra đời vào khoảng đầu thế kỷ 20, comédie musicale còn gọi là nhạc kịch có nguồn gốc từ ballet và opera. Vào những năm 1910, loại hình này rất phát triển ở Mỹ và trở thành một hình thức nhạc kịch mới đương đại, mà đặc sắc nhất là những vở comédie musicale Broadway. Bằng việc gắn kết những giai điệu jazz, blues hay pop và những lời hát thoại với nội dung khai thác từ văn học, điện ảnh, nhạc kịch, comedy musical đã khẳng định vị trí độc lập của mình. Tại Pháp, ngay sau khi vở nhà thờ Đức Bà Paris được trình làng, thể loại này đã trở thành mốt thời thượng. Nhiều tác phẩm nhạc kịch khác ra đời như Les Ailes de la Lumière, Le Cabaret des Hommes Perdus hay Le Roi Lion.
Ý tưởng về Le Cathédrale de Paris phôi thai từ năm 1993, nhưng vở nhạc kịch này thật sự được Luc Plamondon và Richard Cossante tạc nên hình hài trong vài ba năm, bắt đầu từ năm 1994 đến năm 1996. Lúc thì họ sáng tác cùng nhau trong những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở Paris, Roma hay Montreal, lúc thì mỗi người ở một góc trời riêng đâu đó, để rồi mỗi lần gặp là mỗi lần diệu kỳ. Ca từ của Luc và giai điệu của Richard như thể sinh ra để cho nhau những miếng ghép lồng gọn, vừa in như trò chơi con trẻ.
Il est venu le temps des cathédrales. Dans un nouveau millénaire, l'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la bière.
Năm 1998. Vở diễn được trình chiếu tại 20 quốc gia vòng quanh thế giới và chuyển ngữ sang 9 thứ tiếng với hơn 4.000 buổi diễn. Nhà thờ Đức Bà Paris đã thu hút hơn 10 triệu khán giả trên toàn cầu. Một thành công khá hiếm hoi đối với comedy musical kiểu Pháp dưới cái bóng khổng lồ của nhạc kịch Broadway của Mỹ. Nói về sự qua mặt này, Luc Plamondon hài hước, xin trích. Chúng tôi đã diễn ở London trong vòng một năm rưỡi. Chúng tôi đã nhận được nhiều lời bình chết người đại loại như những vở nhạc kịch Pháp giống như Napoleon vậy, tốt hơn hết là nên đứng xem từ xa bằng ống nhòm ở phía bờ bên kia của biển Manche.
Trong lần tái bản này, những phần cốt yếu của nhà thờ Đức Bà Paris vẫn được giữ nguyên như phiên bản năm 1998. Một vài thay đổi nho nhỏ về trang phục và màn múa của Van Damme hứa hẹn mang đến cho khán giả một làn gió nhẹ tươi mới hơn. Tạm biệt các ngôi sao kỳ cựu như Garou, Patrick Fiori và Hélène Ségara, chỉ còn Daniel Lavoie người từng thủ vai Frollo, là nghệ sĩ duy nhất ở lại. Giọng hát sâu thẳm của Daniel Lavoie vẫn như ngày nào, và nàng Esmeralda rồi lại sẽ thuộc về anh. Những tài năng của dàn diễn viên mới như Angelo Del Vecchio trong vai Quasimodo, Haba Tawaji trong vai Esmeralda hay Alize Lalonde trong vai Fleur de Lis ngay từ buổi trình diễn đầu tiên đã làm tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông.
Một trong số ca khúc được coi là đứa con cưng của nhà thờ Đức Bà Paris là bản trio trữ tình của ba nhân vật Quasimodo, Frollo và Phoebus có tiêu đề Belle. Đây là giây phút mà ba người đàn ông ở ba địa vị xã hội khác nhau lần lượt gửi lời yêu thương nồng cháy đến Esmeralda sau khi nàng bị tuyên án tử hình. Ba trái tim, ba âm sắc khác nhau của giọng hát là sự trầm đục chân chất của Quasimodo, là vẻ cao nhã mà trang nghiêm của Frollo và cử giọng rộng thoáng đầy quyết đoán của Phoebus. Bài hát này đã giành danh hiệu ca khúc hay nhất của năm tại lễ Giải thưởng âm nhạc Pháp năm 1999 và được khán giả TF1 bình chọn là ca khúc của thế kỷ 20.
Đằng sau thành công sáng chói của những lần công diễn đầy ắp tiếng vỗ tay nồng nhiệt ấy, sự trở lại của nhà thờ Đức Bà Paris có thể sẽ đứng trước nhiều thách thức, với một vài điểm yếu chưa được cải thiện như phần lớn âm nhạc trong cảnh hai của vở nhạc kịch là những khúc hát độc thoại và ballad ở tempo chậm, ca từ quá cơ bản và có nhiều sự lặp lại, đã khiến người nghe bị chìm đắm khá lâu trong không khí nặng nề, lê thê. Hệ quả là sự nhàm chán, là một điều thật khó tránh khỏi. Liệu cuộc tái ngộ lần này, nhà thờ Đức Bà Paris có vượt qua được chính bức tường danh hiệu do mình bồi đắp nên cách đây 18 năm hay không? Câu trả lời còn bỏ ngỏ, lịch biểu diễn và sân khấu vẫn đang tiếp tục được lấp đầy. Người Paris vẫn thong thả dạo chơi bên bờ sông Seine êm ả, nơi nhà thờ Đức Bà ngày ngày soi bóng hình xưa. Tiếng hát thầm thì đâu đó nhắc về một tình yêu giản dị của chàng gù Quasimodo đối với cô gái du mục. Hãy để cho tôi chỉ một lần thôi được vuốt lên dòng suối tóc của nàng Esmeralda xinh đẹp.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả, xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bắc Kinh tố cáo không quân Nhật Bản đe dọa chiến đấu cơ Trung Quốc. hay vụ nổ bom tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, 30 cảnh sát thiệt mạng. Tại Brazil, đến lượt Tổng thống Temer bị cáo buộc tham nhũng. Chủ tịch nhóm Thượng nghị sĩ Dân chủ Mỹ cho biết Giám đốc FBI đã rõ từ lâu Nga nhúng tay vào bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi chương trình Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương biên soạn qua đề tài Việt Nam và Tòa Thánh Vatican tiếp tục cải thiện quan hệ nhưng chưa tái lập bang giao. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.